tâm địa dụng xuất. Đây là bởi vì ở trạng thái để đọc ở trong cái quyển đó nói về cái chân tâm, nói cái chân tâm bản tánh của chúng ta. Thì cái ông này, ông ấy nói rằng chân tâm bản tánh ai cũng có. Thế cho nên có những các vị, những đây như cái vị này người ta đã làm một bài thơ mà thực người ta chưa được học Phật Pháp. Thì cái vị này người ta chưa được học Phật Pháp mà người ta lại có, coi như là cái tâm, cái chân tâm bản tánh nó khiến cho người ta xuất ra những cái lời thơ. Toàn vũ trụ nhìn trong hạt cát, thấy thiên đường trong một đóa hoa, nắm vô biên trong lòng bàn tay và vĩnh cửu thâu vào một niệm. Toàn vũ trụ nhìn trong hạt cát là gì? Vô chữ nhưng mà chỉ có cái lạ là những cái vị này người ta là người Mỹ, người ta đâu có học cái giáo lý của mình đâu. Thế mà người ta lại tự nhiên ta bật ra một cái sáng tác, ta nhận thấy cái đó. Giống như ở trong kinh của mình nói, toàn vũ trụ nhìn trong hạt cát, thấy thiên đường trong một đóa hoa. Thì tất cả nó cũng cùng một nghĩa thôi. Nắm vô biên trong lòng bàn tay và vĩnh cửu thâu vào một niệm. Vô biên ở trong lòng bàn tay, bởi vì cái bàn tay của mình nó là cái gì? Đất nước gió lửa nó tan rã ra thì bàn tay là cái không có. Mà đã là cái không có thì nó có khuôn, có nó có, nó có ranh giới bờ cõi gì không?
Dạ,
thế cho nên vô biên với bàn tay không hai. Nói về không gian, còn nói về thời gian, cửu thâu vào một niệm. Đó là nói về thời gian. Bởi vì cái phần này nó có cái chuyện, thở dĩ thời gian nó vào đây là vì phần này nó có cái việc là tất cả cái thời gian các vị ở dưới đất mà lên lễ lạy Đức Thích Ca, cái thời gian là 50 tiểu kiếp mà người ta coi như là nửa ngày, với lại coi như một bữa ăn. Thế cho nên tức là cái thời gian nó là cái không có sự thật.
Cái câu tùy tác giả nào
của ông ở đây, họ đề là ông Black, tức là một ông người Mỹ đấy thôi, mà trong thời hiện tại bây giờ. Thế thì cái ông tác giả cái cuốn thầy đang đọc đó, nói về cái chân tâm bản tánh con người, ông là người Tây Tạng. Ông mà viết cái quyển sách ấy là người Tây Tạng, mà ông ấy sang vì xứ Tây Tạng bị mất nước, cho nên ông lưu vong, ông đi sang bên Mỹ để ông học, rồi ông ở bên Mỹ. Thế cho nên ông ấy mới đọc những các sách của người Mỹ, ông mới vào đấy, cái xứ Mỹ, cái phương Tây là cái nơi mà chưa biết gì đến chân tâm bản tánh cả, mà làm sao ông này ông lại có, ông lại viết được cái bài thơ này. Thì cái bài thơ này từ đâu có thể phát xuất được nếu không phải là tất cả chúng sanh cũng có Phật tánh. Cho nên từ tánh Phật của ông ấy phát ra cái nhìn, ông ấy thấy như thế này. Cho nên những cái lời của ông ấy, những cái câu thơ của ông ấy vô tình mà hóa ra là diễn tả theo Kinh Hoa Nghiêm của mình. Chúng mình là những người học Kinh Hoa Nghiêm mà lại không có những cái nhìn này của ông. Cả không gian lẫn thời gian, cái không gian vô tận thì mình còn có một phần nào dễ hiểu, chứ cái thời gian không có, cái đó chúng ta khó nhận. Mà ông ấy bảo vĩnh cửu thâu vào một niệm, đó là cái ý kiến của kinh Hoa Nghiêm, là cái tầm nhìn của Kinh Hoa Nghiêm. Dũng xuất là chữ dũng là vọt, chữ xuất là ra, từ dưới đất mà vọt ra. Thì cái hỷ con hiểu thế nào là từ đất mà vọt ra? Cái vô minh của chúng mình thử mà các ngài bật được lên, Do đâu mà các ngài bật được lên? Không những tỉnh ra nhận được cái tánh của mình, mà đã sống theo cái phẩm an lạc hạnh ở trên là Phật nói này. Đấy. Những vị này là những người vị mà Phật đã huấn luyện, cho nên các ngài đã sống đúng với cái hạnh giải thoát. Điểm thứ nhất là nhận được cái tánh Phật, điểm thứ hai là y vào cái tánh Phật, nhưng mà có cái chỗ cái nếp sống, tức là có nhân lại có duyên, cho nên bây giờ mới có cái kết quả vượt được ra cái vô minh. Phẩm này hiển tỏ giáo hóa vô thượng, nghĩa là gì? Cái thành công của sự giáo hóa, thì cái thành công nó đã tốt đẹp như thế thì biết là cái giáo hóa này thiện xảo vô cùng. Thì trên Phật đã tự khen cái trí tuệ của Phật thầm sâu. Thế đấy, bây giờ cái tướng mạo, cái thành công, bởi vì có trí tuệ thầm sâu mới có được cái, những cái phương pháp giáo hóa vô thượng. Mà những người được nhờ cái sự giáo hóa ấy bây giờ mới thành tựu kết quả tốt đẹp như thế. Cho nên đây nói trong cái sự, chẳng những rằng cái sự thành công tốt đẹp mà lại còn được về lượng cũng như về phẩm. Những cái việc tốt gọi là về phẩm, còn cái số đông thì gọi là lượng. Bây giờ được cả hai phần, được phần số đông, mà những vị này đều là chứng quả cả. Cho nên đây là hiền cái giáo hóa của Phật. Địa nghĩa là Phật quả địa, giác địa, nhất thừa thật tướng. Con giảng cái câu đó, tức là cái chỗ. Đấy, như Phật quả địa, tức là cái chỗ mà cái Phật quả nó hiện lên. Giác địa là cái chỗ mà cái tánh giác nó hiển lộ, tức là cái tâm địa của chúng mình. Thế ở đây nói nhất thừa thật tướng là cái gì? Nhưng mà thế nào gọi là thật tướng của nhất thừa? Là gọi nhất thừa tức là quả vị Phật đấy. Thế thì bây giờ cái nhất thừa thật tướng, tức là cái các vị này, vì người ta đã được cái quả giác, đã giác tỉnh hoàn toàn, cho nên thấy được sự thật, mà chỉ có một cái tướng này là sự thật thôi. Nghĩa là khắp pháp giới đây chỉ có cái tánh giác thôi, không có cái gì khác nữa. Con nói tiếp, con nói về nó hợp với căn bản Bồ Đề, đó là con nói về phần nhân, mà đây người ta nói về phần quả. Đấy, người ta nói thẳng nhất thừa thật tướng. Nếu mà sáu căn, sáu trần, sáu thức của con đó, trong cái phân biệt đó, mà không thấy ra những cái cảnh hư vọng, huyễn loạn, mà thấy được cái thật tướng, thì đó là con đã được viên minh diệu trí. Tại nếu mà bao giờ căn trần thức của con đó, mà nó nhìn như chúng mình bây giờ, mắt thì nó thấy toàn những cái ảo hóa ở trên thần kinh, tai nó nghe toàn những cái ảo hóa ở thần kinh, có phải mũi cũng chỉ toàn cái ảo hóa cảm giác của thần kinh, có phải sáu căn của chúng mình suốt ngày nó hoạt động với những ảo ảnh không? Thế cho nên chúng ta là người đang ở trong đường mê. Còn bây giờ chính sáu căn của mình nó chỉ thấy toàn thật tướng thôi. Đấy, nó khế hợp được, nó thấy được thật tướng, thì tức là nó là viên minh diệu trí. Thế nào để nó thấy được nhất thừa thật tướng bây giờ đây? Đức Quán Thế Âm ấy, thì ngài cũng mắt cũng tai cũng mũi cũng lưỡi đấy, mà sao ngài thấy được thật tướng? Bởi vì ngài đã gỡ xong được năm ấm rồi, cho nên sanh diệt đã diệt, vì vậy tịch diệt hiện tiền. Thế cho nên bây giờ đây ngài thấy thật tướng. Thế cho nên con cũng thế, bây giờ hễ khi nào mà con thấy được thật tướng ấy, thì biết là con là người sống với viên minh diệu trí. Viên minh diệu trí không phải là một cái gì ở đâu xa, chính cũng vẫn là cái thấy của mình, cái nghe, cái ngửi nếm của mình, nhưng mà nó đã tiêu được năm ấm, đã chiếu kiến được ngũ uẩn đều không. Thế cho nên cái thấy của nó bây giờ là thấy đúng. Còn mình còn qua năm cái lớp mê, năm cái từng ảo hóa, nó còn che, nghiệp báo nó còn che. Thế cho nên mình thấy toàn hư vọng. Thế cho nên khi nào mà con thấy được thật tướng thì biết là con đã tiêu được năm ấm rồi. Và cái thấy của con ấy nó là viên minh diệu trí. Cũng vẫn nó đấy thôi, cũng vẫn ngồi đây đấy thôi. Thế nhưng mà tiêu được năm ấm ấy thì là viên minh diệu trí. Còn thấy qua năm ấm thì đó là ảo, là mê, là giấc mộng, là chiêm bao, là nghiệp báo.